Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2000. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, vào sáng Chủ nhật chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 10, 13. Đại chúng để ý cái bài mà mình đang học đây á, nó rất là quan trọng, là vì một cái thời gian rất là lâu xa của những người học Phật là đều là học ở thế gian này, là đều là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, chứ không có ai biết cái gì khác hết đó. Từ học kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn thì mới biết rằng là thường lạc ngã tịnh. Còn ngoài cái vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, còn có thường lạc ngã tịnh. Chỗ đó là cái chỗ độc đáo của Đại Thừa Đại Niết Bàn. Một cái điều mà Phật dạy ở đây là phải đặc biệt lưu ý. Một cái ví dụ mà người ta chơi xuân ở trong một cái hồ, người ta làm, ta thấy dưới đáy hồ có một cái viên ngọc minh châu, rồi người ta nhảy xuống, người ta mò, ta lặn xuống, ta mò, ta vớt cái viên minh châu đó, thế thì là vớt được một cái viên sỏi, viên sạn mà người ta đinh ninh đó là minh châu, đó là viên ngọc, ta đem lên. Đem lên thì coi nhìn kỹ lại đó thì nó không phải là ngọc. Vì vội vã hấp tấp mà lặn xuống dưới đáy hồ mà mò như vậy thì không lấy được ngọc thật. Mà người trí sau đó thì để nước trong rồi mới nhìn kỹ, rồi mà nhẹ nhàng mới lặn xuống, mới là vớt được cái viên ngọc thật. Đức Phật kết luận cái ví dụ đó là mình học cái chân lý mà vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đó, mà mình thuộc rồi đó, mà mình tưởng là chân lý đó, thì chẳng khác nào cái người mà hấp tấp vội vàng mà lăn nhảy mà lăn xuống để mà vớt cái viên ngọc bằng cái kiểu vội vàng thì nó chưa phải là ngọc thật đâu, mà phải nhẹ nhàng khéo léo. Bây giờ nước trong thì nhìn kỹ rồi mới là lặn xuống mới vớt được ngọc thật. Thế thì là mình phải học vô thường lạc ngã tịnh mới là cái nghĩa lý cứu kính của đạo Phật. Đó là có văn tự mà lại có nghĩa lý, có văn tự và có thực nghĩa. Còn mình học vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó chỉ có văn tự mà không có thực nghĩa. Cái đó là cái khó nghe lắm đó. Tiếp cái đoạn kế đây, Đức Phật dạy: các thầy tỳ kheo chớ lầm tưởng rằng quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là tu pháp thực nghĩa. Nó cũng như nhóm người lặn xuống nước lượm nhầm đá sỏi mà tưởng là ngọc vậy. Các thầy phải khôn khéo như người khôn khéo kia, phải luôn luôn tu tập thường lạc ngã tịnh, và phải tỉnh thức chánh niệm rằng từ trước đến nay tu pháp quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là tu pháp điên đảo đó. Nghe cái này lạ vô cùng, hàng tinh văn nghe mà không giật mình, không sợ hãi sao được. Sự thật thế gian này, trong cõi đời này nó có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Vậy mà người thường, kể cả tu hành với cái mức thanh văn, cũng chưa nhận thức được cái thường, lạc, ngã, tịnh, mà chỉ nhận biết được cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Tôi nhắc lại một cái đoạn này mà tôi tin rằng là trong này có nhiều người, tôi nhắc lại là nhớ. Cái hồi mà mình học kinh Viên Giác, kinh Như Lai Viên Giác, kinh Như Lai Viên Giác có đưa ra cái ví dụ thuyền đi, cái thuyền mà đi nước xuôi đi, chạy bong bong vậy nè, thuyền nó đi theo cái dòng nước xuôi vậy, thì mình thấy cây cối và cái bờ nó đi thụt lùi, nó chạy ngược. Sự thật thì bờ không có chạy, vậy mà thuyền đi để làm cho nghe là bờ, những cái gì trên bờ, cây cối trên bờ coi như nó chạy ngược. Trăng thì không có thụt lùi, vậy mà mây mà bay về hướng bắc thì mình nhìn thấy trăng nó lùi về hướng nam. Mà nếu mà mây cái bữa đó mà gió thổi nó lùa về hướng nam thì mình thấy trăng á nó lại đi lùi về hướng bắc. Mà kỳ thật là trăng không bao giờ có lùi về nam hoặc là lùi về hướng bắc, vậy mà do mây, do mây bay mà mình thấy trăng nó xê dịch. Đây, kỳ thật là trăng không hề có xê dịch từ nam qua bắc, vậy mà mây bay về bắc thì thấy trăng nó lùi về phía nam, mây bay về phía nam thì thấy trăng nó lùi về phía bắc, mà kỳ thật trăng không hề có lùi nam bắc như vậy. Rồi trong kinh ví dụ như là mình lấy một cái chậu nước, mình để thật thẳng lặng, nhưng mà mình chăm chú, nhìn quá chăm chú rồi cái con mắt mình nó mỏi, cái nó làm cho mình thấy cái mặt nước như nó có chao động, mình thấy mặt nước nó chao động như nó có rung rinh vậy, mà kỳ thật nước không có rung rinh, mà tại con mắt của mình có sững lâu quá thì nó mệt đi, nó làm cho mình thấy mặt nước có rung rinh, mà kỳ thật mặt nước không rung rinh. Mình đốt một cây nhang, cái nhang thí nghiệm, lấy cái nhang thí nghiệm nó chỉ có một điểm lửa vậy thôi, vậy mà mình cầm mình quay vậy nè, mình quay vậy đó là tại vì cái con mắt của mình, cái tốc độ nhìn của con mắt mình nó không theo kịp cái luân lưu của cái vòng xoay này, thành ra người ta thấy điểm lửa đó nó trở thành cái vòng lửa, và nếu mà cầm mà quay lại nhanh vậy nó thành ra như là vẽ bùa vậy đó, bằng một cái nét bùa bằng lửa. Mà kỳ thật là cái nhang đó nó chỉ có một điểm lửa mà thôi. Thế thì là mình thấy cái những cái nét mà quằn quèo cái vòng hoặc là quay cái vòng lửa đó là do cái sai lầm của con mắt mình, cái tốc độ nó không theo kịp, chứ không phải là cây nhang có thật, không phải cái lửa đó có thật cái vòng, nhưng mà mình thấy có cái vòng. Đấy, khi nào mà trăng không có xê dịch mà mình nhìn thấy trăng xê dịch, bờ không chạy mà mình thấy bờ chạy, lửa không có vòng mà mình thấy có vòng lửa, mặt nước không có rung rinh mà mình thấy nó có rung rinh. Mà nếu như mình còn nhìn thấy cái hiện tượng như vậy thì mình muốn cho đừng thấy trăng xê dịch, đừng thấy mặt nước rung rinh nữa, đừng thấy bờ chạy nữa, đừng thấy trăng xê dịch nữa, cỡ đó thôi mà mình làm còn không được, huống chi là cái vọng tâm của mình mà mình khắc phục nó chưa được thì mình làm sao mình thấy được chân lý. Cái điên đảo của mình mà mình chưa khắc phục được đó thì thành ra mình không nhìn được chân lý. Cộng thêm ở đây một cái ví dụ rất là hay, núi rừng cỏ cây nhà cửa không hề có đảo lộn, vậy mà do người say rượu họ thấy núi rừng cỏ cây trời đất đều đảo lộn. Mà sự thật núi rừng cỏ cây, trời đất nhà cửa đều không có đảo lộn. Mà người ta thấy thế đảo lộn là tại vì là do người ta sai, do cái vọng đó nó phát xuất, cái điên đảo nó phát xuất từ con người chứ không phải là từ nơi núi sông nhà cửa trời mây. Cho nên là tư duy cái này rồi mình mới thấy hay. Thường lạc đã tỉnh là thật, vậy mà mình không nhận thức nổi là tại cái vọng tâm của mình chấp mắc quá đi, cái yêu cầu của mình sai lầm chân lý. Cái sự thật là làm vạn pháp ai làm gì mất nó được. Cái tướng của các pháp thì có sinh có diệt, chứ cái tánh của các pháp đâu có mất được. Cái Phật tướng thì là như Phật Thích Ca đó, là cái Phật mà hiện thân á, cái bằng là thị hiện là Phật duyên sinh, Phật ứng thân và quá thân thì có sinh có diệt, mà pháp thân thì làm sao mất nó được, làm sao tiêu hoại nó được. Thế thì pháp thân chẳng phải là thường trụ, chẳng phải là ngã, đó là gì? Bởi vì ngã là gì? Ngã là nó bất biến, nó độc lập, nó tự tại, tự chủ, không ai làm nó tan hoại được. Thế thì cái tánh của vạn pháp ai làm cho nó tan hoại được? Không bao giờ nó có tan hoại. Cái tướng của nó thì có sanh có diệt, mà cái tánh của nó không bao giờ tan hoại. Thế thì là cái thể tánh như vậy, cái thể tánh mà bất biến đó, không ai làm sao mất nó được hết. Và để ý núi sông đất liền, cỏ cây hoa lá, tất cả ta gọi là cái tánh của vạn pháp hoàn toàn là thanh tịnh. Đó chẳng phải lạc là gì? Hoàn toàn thanh tịnh tức là lạc chứ gì. Cho nên ôn cái bài này cho thật kỹ. Mà muốn thật kỹ nó cộng thêm một cái nhớ kinh Lăng Nghiêm nè. Tánh quả chân không, tánh không là chân quả nè. Ai làm gì mất lửa? Đây nè, không có lửa nè. Tưởng rằng là không có lửa là không còn lửa, là mất hết lửa rồi ư? Không có đâu. Tùy chúng sanh tâm ứng sở trí lượng, nó đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh, tuần nghiệp phát hiện. Thấy không? Vậy là cái tướng của lửa là có sanh và bây giờ đây có diệt. Mà cái tánh của lửa là chân không, không là chân, quả là chân không, mà không là chân, chân quả. Ấy thế mà không đốt ai hết. Vì sao vậy? Vì cái tánh của nó là thanh tịnh bản, bản nhiên. Cái tánh nó vốn thanh tịnh, trụ biến pháp giới. Do vậy cho nên để đây làm ra lửa, mà đưa qua bên này cũng làm ra lửa. Trụ biến pháp giới là vậy. Cho nên cái đó ai làm cho nó mất được? Do vậy cho nên là thường lạc ngã tịnh là bốn cái đức tánh đó mới là vừa có văn tự mà vừa có thực nghĩa. Còn vô thường khổ vô ngã bất tịnh đó có văn tự của thế gian mà không có thực nghĩa. Chỗ này là sâu vô cùng của Đại Thừa Đại Nước Bạn. Học cái bài này để ý thú vị lắm. Tôi nói như vậy để tôi nhắc với đại chúng rằng là ta thâm hiểu được cái thâm sâu này rồi đó, chúng ta không bao giờ cái vấn đề sinh tử mà chúng ta sợ hãi, chúng ta đau khổ đâu. Nó như thế này nè, nó sinh tử về nó mà sợ cái gì nè? Sanh diệt mà không hề mất, quả nó hòa tan trong chân, trong chân không. Mà trong chân không đó nghĩa là không hề mất cái lửa này, không là chân quả nè. Tư duy quán chiếu như vậy rồi để mình sống với cái chân lý mà mình không có sợ hãi. Thành ra là tùy thuận chân lý, sống theo chân lý rồi mình có một sự sung sướng kỳ lạ. Cái đó thì gọi là kinh điển, gọi là bất tư nghì giải thoát pháp môn. Nhưng mà nói là bốn từ thường lạc ngã tịnh thì thật một cái thôi, hiểu một cái mà được rồi thì là tự nó thành ra bốn cái từ như vậy. anh nắm được là cái chân lý là vô ngã thôi, nên là không ngã cho được, không ai làm cho nó tiêu diệt được, tức là ngã cái gì nữa. Mà dầu là thấy nó diệt như vậy mà không phải mất như vậy là nên là nó là thường chứ gì nữa. Thành ra hiểu được cái chân lý thường thì đồng thời là hiểu chân lý ngã. Thường tức là ngã, mà ngã tức là thường, mà thường ngã thì tất nhiên là có tịnh, không có cái bất bình bất mãn, không có cái xấu xí, thế là tịnh. Mà có tịnh, có thường, có ngã, có tịnh, tất nhiên là lạc. Mà có lạc ha, giờ lấy cái lạc mà nói trước, vì là có lạc thì biết rằng là có thường. Mà có thường, thường tức là bên khác của ngã. À, thế thì là thật sự là một từ nào đó trong bốn từ đó đều là tương quan, nó qua ba cái từ kia. Cho nên là thường là ngã tịnh, thì thật là nắm được một món thôi, tư duy quán chiếu được cái chân lý thường thôi, thì đồng thời cũng nắm được cái lạc ngã tịnh, hoặc là quán chiếu được cái chân lý tịnh của vạn pháp. Tịnh là thế nào? Tôi nói núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú cho tới những cái gì thì có đời này nè, cái tánh của nó ta gọi là pháp tánh, là thanh tịnh bản, bản nhiên không có bao giờ có một cái nào là nguyên nhân đau khổ. Đó, phải quán chiếu như vậy để thấy cái tánh tịnh của vạn pháp. Hoàn toàn thanh tịnh mà. Cây cần sa, cây ma túy, người ta cho là thứ độc hại, đó là tại mình dùng không đúng, nó thành ra độc hại, chứ không phải cây đó là độc hại. Cây đó là thực vật, là thảo mộc. Còn mình không khéo hả, mình ăn cơm đi nữa mà mình ăn không đúng lúc quá, thì cơm nó cũng thành ra là độc tố, là cũng chết người. Có người ăn cơm trúng chết. Thí dụ như đói quá, đói 5-6 ngày mà bây giờ dọn cho bữa cơm mà gạo dẻo thơm mềm, mà cho một vài món đồ ăn hợp khẩu vị nữa, nên ăn vô một bụng cơm là chết ngay tức khắc. Vậy thì cơm là độc ư? Cơm là nguyên nhân đau khổ, là chết chóc của con người ư? Không phải. Tại mình dùng sai, dùng không đúng cách, không đúng phương pháp. Nhận thức được như vậy rồi thì tất cả các pháp đều là thường là ngã tịnh, không có gì khó hiểu nữa hết. Mình nhìn trên sóng biển mà mình tìm, mình nói nước biển là như vậy, thế thì mình thấy nước biển là vô thường. Nhưng mà nếu mình biết nhìn rằng sóng biển không rời nước biển mà có, nhưng mà sóng biển không phải là nước biển, mà nước biển cái thể của nó là phẳng lặng. Mà thế thì là người ta thấy được là trong cái vô thường của lô nhô ào ạt của nước biển đó, nó còn có cái thể phẳng lặng của nó, là nước biển không hề có ào ạt lô nhô. Cái này là quán chiếu này hay lắm. Thành ra cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, nghĩa là suốt thời gian dài người học Phật phải học đó. Nhưng mà tới đây rồi là coi như là học cái đó mà tu theo đó, là tu theo pháp điên đảo mà chưa thấy được sự thật. Tại vì anh nhìn mây, mây bay mà anh thấy trăng xê dịch, chứ kỳ thật trăng không có xê dịch. Tại vì chiếc thuyền anh chạy theo cái dòng nước xuôi quá nhanh, anh thấy những cái cây trên bờ nó lướt, thành ra nó chạy ngược. Mà kỳ thật bờ không có chạy ngược. Các thầy tỳ kheo hỏi: sao trước đây Thế Tôn dạy chúng con tu pháp vô ngã, rằng tu pháp vô ngã xa lìa chấp ngã, lìa chấp ngã thì lìa kiêu mạn, lìa kiêu mạn thì được niết bàn, nghĩa ấy như thế nào? Có, Phật có dạy vậy thật. Phật dạy này các thầy tỳ kheo ví như quốc vương kém sáng suốt tinh dùng một y sư dụng về. Y sư đây tức là thầy thuốc á, tính tình cao ngạo, trị bệnh gì cũng thuần dùng thuần là sữa để làm thuốc. Lại người này không biết căn do của bệnh, dầu biết dùng sữa mà chẳng hiểu rằng sữa tốt xấu, lành hay không lành. Một hôm từ phương xa đến một minh y tức là thầy thuốc giỏi, hiểu rằng chính cách trị bệnh, thông thạo các phương trị bệnh rất giỏi, kết thân làm người hầu hạ, tôn cửu y làm thầy, do đó mà được vào yết kiến quốc vương, và sau đó hướng dẫn quốc vương cách sử dụng thuốc và nghệ thuật trị bệnh. À, tôi nói cái này đại chúng để ý nè. Ví dụ như là cái hồi mà tôi học kinh này đó, ha, mà nói rằng là đọc qua cái cách là minh y hiểu rành về chính cách trị bệnh đó, học cái này mà nếu mà thuần là học Phật không á, mà mình không có nghiên cứu rộng á ha, là nghe cái này là chết đứng ra. Thế thì là cái thiền là nó như thế này, cái gì mà nó thắc mắc nên là mình phải để ý, mình tư duy, mình đưa nó vô trong cái trí mình, trong cái bộ óc của mình á, để trong đó mà luôn luôn mình tư duy, quán chiếu tư duy. Mà cái công dụng quán chiếu tư duy đó đâu nào Phật gọi là thiền đấy. Thế lúc nào đó nó sẽ có cơ hội nó bừng tỉnh ra, nó bừng tỉnh ngộ ra. Mà chính cách trị bệnh này mà tôi không biết làm sao mà cách này mấy ngàn năm mà trong kinh điển Phật là đã dùng cái đó cả mấy chục năm trời. Tôi thao thức hoài trị bệnh cách nào mà chính cách trị bệnh. Thế thì tình cờ tôi gặp một ông thầy thuốc không phải là giỏi lắm đâu, nhưng mà mỗi người nó có một cái giỏi của người ta, mỗi người ta có một cái sở học của người này có, mà có thể người kia giỏi mà không có cái đó, rồi người kia giỏi có cái khác mà có cái này lại không có. Thế là tình cờ cái bữa đó tôi tiếp thu được một cái câu là phàm làm thầy thuốc là trị bệnh là phải sử dụng, lúc nào là cho ra mồ hôi gọi là hạn, lúc nào phải cho sổ gọi là hạ, lúc nào phải cho ói ra là thổ, lúc nào là phải tăng cái chất dinh dưỡng, ví dụ như là vô nước biển chẳng hạn gọi là bổ, vô nước biển để thêm nước ha, thêm thuốc bổ vô. Rồi có lúc mà làm cho nó con người nó quân bình giữa nóng và lạnh gọi là thanh. Rồi có lúc nó hơi lạnh đó thì là người ta cho ôn, cho nó ôn. Ví dụ như là cái bao tử mình nó lạnh là người ta cho ăn gừng vô cho nó ôn. Rồi có lúc người ta làm cho nó tiêu. Rồi có lúc người ta làm cho nó sổ quá, nó nhận trường quá, nó lợi tiểu quá, người ta làm cho sáp. Sáp tức là nó rít trở lại. Rồi có những thứ nữa là ta tránh mà không phải là trị bệnh. Như thuốc an thần mình uống là thuốc tránh chứ không phải là thuốc trị bệnh. Cái người mà cái tánh nó bất bình hay là nó nóng nảy rồi nó sanh ra hung dữ đó, thế thì là thầy thuốc giai đoạn đầu tạm thời ta cho uống thuốc an thần để cho nó ngủ, hoặc là nó dìu cái thần kinh xuống, mà không phải là trị bệnh nóng nảy, không phải là trị bệnh thần kinh, không phải là trị bệnh điên được, nhưng mà nó là thuốc tránh. Thế thì là chính cái trị bệnh là hạn, hạ, thổ, là bổ, là thanh, là ôn, là tiêu, là sáp, là tránh, gọi là chính cách trị bệnh. Thế thì là thời gian học mười mấy năm trời mà không làm sao hỏi ai ha, mà tình cờ gặp ông thầy thuốc mà nói được câu đó cái là mình nó nhẹ, nó bung ra cái. Thì minh y mới là hiểu chính cách trị bệnh, chứ còn mình mà chưa hiểu chính cách trị bệnh vậy đó mà làm thầy thuốc đó là không có được đâu. Ngoài ra là đông y là phải phù trầm trì sát, phải nói cho rành. Rồi bệnh đó là hàng thật hư nhiệt, phải hiểu cho rành. Mạch phù là thế nào, mạch trầm là lạnh đó, mạch phù là nóng đó, mà còn là thực hàng thực nhiệt, là hư hàng hư nhiệt là khác nữa. Cho nên là phải đã là minh y là phải học cho tới mới trị bệnh mới được. Và trong đó là cái phương tiện đầu tiên là chính cách trị bệnh. Thế thì cái ông minh y này ông rành chính cách trị bệnh. Bây giờ Quốc Vương tỉnh ngộ, Quốc Vương tỉnh ngộ xét biết cửu y là hạng dụng về mà cao ngạo, liền biếm trước trọng dụng minh y. Bởi vì ông cửu y này thuốc bệnh gì ông cũng cho uống sữa hết à. Bởi vì ông cho sữa là quý mà cái môn thuốc bổ mà, thành ra cái nào cũng cho uống thuốc bổ hết. Tôi nói này để chúng con nên để ý này nha, trong bà con ta đó là có khi mình không có để ý đi sâu vào y học á, rồi mình ưa mua thuốc bổ mình uống đó, không có phải đâu á, phải nhờ thầy thuốc đàng hoàng, ta cho mình uống thuốc bổ bao nhiêu viên bao nhiêu ngày và bổ là bổ cái gì. Chứ mà mình mua thuốc bổ mình uống khơi khơi là không trúng á. Uống thuốc bổ mà khơi khơi đó, chẳng hạn như cái áo tôi đang làm về nè, đem miếng vải, đem miếng vải nào đó mặc dù là vải vải mới bắt tiền ha, mà giá vô là hư cái áo đấy. Để vậy thì cái áo còn xài được còn tốt, mà đem vải đắt tiền mà giá vô là hư đấy, chỉ bổ là giá, khi nào rách mới giá, còn chưa rách đó thì là nhiều khi áo cũ mà vẫn mặc đẹp được, mà nếu mà đem quá miếng vải khác vô là thành áo hư. Vì vậy cho nên là bà con ta để ý, đừng có nhắm chừng mà mua thuốc bổ mà uống nhiều quá tham lam là uống không có được đâu. Có lũng mấy giá, có rớt mấy giá, có thiếu cái sinh tố đó, thiếu sinh tố A thì thêm sinh tố A. Sinh tố A rất cần, nhưng mà uống sinh tố A nhiều là sinh ra bệnh khác nguy hiểm vô cùng. Sinh tố A là trị về cái người nào yếu con mắt, người ta cho trị về con mắt con nít mà không có sinh tố A là có thể bị đuôi mù, không có dầu cá đó ha, là có thể bị đuôi mù rất dễ dàng. Nhưng mà phải thầy thuốc họ cho tới uống là bao nhiêu phải ngừng, uống thêm nữa là sinh độc tố. Sinh tố nào cũng vậy, đều là đáp ứng yêu cầu của nó, có rất mấy giá, không rất là không được giá. Rồi ông thầy thuốc cựu y này thì là bệnh gì ông cũng cho uống sữa hết à. Sữa ở đây là có người ta uống sữa ta sống, ta không cần ăn cơm nhiều đâu. Nhưng mà cỡ như cái bụng tôi vậy nè, nếu mà cho uống sữa là một ngày là rủ rượi hết, không còn làm được việc gì. Sữa thật đấy, sữa mắc tiền nữa, sữa 100.000 hộp uống vô vẫn không đi nổi như thường. Do vậy cho nên là bà con ta cũng nên để ý cái vấn đề ăn uống của mình. Có những lúc bổ với người khác mà không phải bổ với mình, thì mình đừng ăn cái gọi là bổ thứ đó. Bởi vì cái áo mình không phải là giải thứ đó, mà đem cái giải khác vô và giá là nó không chịu, hư cái áo. Cho nên sau này ta học là ta mới thấy cái hay. Cái giới luật mà ta học đó, Phật dư sức biết cái tội trạng của phàm phu như thế nào. Lẽ ra là ngài ngồi ngài thảo một hơi một trong vòng một buổi là mấy trăm giới, mấy ngàn giới cũng còn có. Nhưng mà thời gian mà Đức Phật chế giới đó là mấy mươi năm trời đó. Lần giới lâu lâu xảy ra chế ra thêm giới nữa. Rồi có thầy tỳ kheo nọ xảy ra phạm một cái là làm một cái tắc tệ nào đó chế ra cái giới đó. Có gì tỳ kheo ni làm cái nào tắc tệ chế ra cái giới đó, nghĩa là có rất mới có giá. Chứ Phật không độc tài độc đoán, mà nghĩa là tự dự thảo ra cái giới rồi bắt người ta giữ, không có. Cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo là chỗ đó. Tôn giáo là người ta dựa vào cái giáo lý của người ta, ta đặt kinh điển ra rồi ta viết ra thành cái giáo điều, mà mọi người phải tôn thờ cái giáo điều đó. Ai mà không tôn thờ giáo điều đó, người ta có thể xử nhiều cách. Còn giới của đạo Phật thì không phải là giáo điều, mà sự thật là có người đệ tử phạm đàng hoàng. Rồi lấy cái gương mẫu đó của cái người kia phạm mà viết ra thành một cái điều mà cần phải giữ, chứ không có tự sáng tác, không có tự đặt. Cho nên đạo Phật không có giáo điều. Phật thế giới nó có nhân duyên. Đằng cái ông mà ông cửu y này, tức là thầy thuốc cũ đó, ông cao ngạo, cái nào ông cũng cho uống sữa hết. Thế thì là ông Dư không biết được rồi, ông trọng dụng cái ông Minh Y. Minh Y tức là ông thầy thuốc sau mà mới rước ấy, mới về. Minh Y yêu cầu quốc vương cấm uống sữa của cửu y, vì thuốc ấy độc hại làm tổn thương người bệnh. Quốc vương chuẩn tấu ra lệnh cấm hẳn, nếu ai dùng thuốc sữa sẽ bị nghiêm trị. Minh Y theo phương bào chế tùy bệnh cho thuốc, dân chúng có bệnh nhất nhất trị lành. Cấm uống sữa là rồi trị thuốc làm cho người ta lành bệnh. Ít lâu sau quốc vương bệnh nặng, trường mời Minh Y đến điều trị. Sau khi định bệnh biết rằng quốc vương cần phải dùng thuốc sữa, Minh Y tâu rằng ngày trước tôi yêu cầu cấm dùng sữa để làm thuốc, đó chưa phải là ý hay tuyệt đối, có cái tính cố định. Nay nhà vua đang mắc phải bệnh nóng, chính là cái lúc nên dùng thuốc sữa để mà trị, ắt bệnh sẽ được lành. Trước kia thì chính mình yêu cầu nhà vua cấm không được dùng sữa để làm thuốc trị bệnh. Bây giờ cũng chính mình, vị thầy thuốc Minh Y đây, mà yêu cầu nhà vua, bản thân nhà vua phải uống sữa để mà trị bệnh. Vua bảo có lẽ ông điên cuồng, loạn óc rồi chăng, mới bảo rằng uống sữa là trị được bệnh của ta. Cửu y dùng sữa ông bảo là độc, yêu cầu biếm cứt và cấm hẳn. Nay trở lại nói sữa là tốt, là hay, là trị được bệnh, ông muốn khi dối ta ư? Cứ theo lời ông nói thì cửu y có thể là hơn ông rồi. Đọc cái này thú vị lắm. Minh Y tâu vua rằng như mới ăn gỗ ngẫu nhiên thành chữ. Thí dụ rất hay. Mối ăn gỗ ngẫu nhiên thành chữ. Con mối tự nó không biết chữ, không biết là chữ hay là không phải chữ. Người trí xem thấy không bao giờ tiên nói rằng con mối biết chữ, và cũng không lấy làm lạ. Cậu không rõ căn bệnh, bệnh gì cũng dùng thuần sữa để trị, lại không biết sữa là tốt hay xấu, lành hay không lành. Đó là cũng là dùng sữa, nhưng mà vấn đề biết bệnh phù tâm trì sát, hàng thật hư nhiệt, mà biết được vậy rồi thì ta dùng sữa ta trị thì đúng. Còn đây mình không biết, mạch lạc mình không biết, bệnh trạng mình không biết, cái nào cũng cho sữa là không được. Vua nói xin ông giải thích cho ta rõ. Minh Y tâu rằng thuốc sữa cũng là độc hại, cũng là cam lồ. Nếu bò cái không ăn bã hèm có úng thì bê con khỏe mạnh. Cho bò ăn không thả ở nơi cao nguyên có nhiều đồng khô cỏ trái, cũng có cho ăn chỗ cỏ úng đầm lầy, nước uống trong sạch, và không cho chúng chung bày với bò đực. Cho ăn uống vừa chừng, phải cách sữa của bò này trị được nhiều bệnh, gọi đó là cam lồ. Không được vậy, các thứ sữa khác thì có thể trở thành độc tố. Đây, thế này là phải biết sữa lành hay không lành, mà phải biết bệnh lúc nào hàn, lúc nào nhiệt, lúc nào thực, lúc nào hư. thì cho uống sữa vẫn có thể lành bệnh. Còn bạn không khéo cho uống sữa có thể chết người. Nghe Minh Y giảng giải, vua khen: nay ta mới rõ thế nào là sữa tốt, thế nào là xấu, lành hay là không lành. Sau khi được uống sữa, vua lành bệnh. Vua liền truyền lệnh cho dân chúng được dùng sữa để trị bệnh. Dân chúng không vừa lòng thái độ bất nhất của nhà vua, liền hội đến hoàng triều để tật vấn. Quốc vương bảo dân chúng: mọi người không nên oán trách ta. Thuốc sữa nên uống hay không nên uống đều là ý của y sư, không phải là lỗi của ta. Dân chúng vui lòng tuân lời Minh Y, dùng thuốc sữa tốt để trị bệnh, được nhiều kết quả vượt hơn ý mong muốn ban đầu. Các thầy nên biết, ngoại đạo nói ngã như là mối ăn cây ngẫu nhiên mà thành chữ. Câu này rất là thú vị. Cho nên ngoại đạo họ nói ngã chứ không phải họ không biết nói đâu. Có ngoại đạo họ cũng biết nói thường vậy, họ cũng biết nói lạc vậy, họ cũng nói tịnh vậy. Nhưng mà cái thường lạc ngã tịnh của họ đó, nó giống như là nó ngẫu nhiên mà nó trúng được cái mặt nào đó. Thậm chí nó không trúng nữa, nó giống như mối ăn cây vậy đó. Nó cạp ngang qua vậy ba lần, à nó gặm cây á mà. Rồi người ta nói là chữ tam, rồi người ta nói rằng con mối nó biết chữ tam ba, cho nên nó làm thành chữ tam là ba. Rồi nó gặm ngang một lần vậy đó, rồi người biết chữ nó là chữ nhất. Thế thì người thường ta nói là con mối nó biết chữ nhất, chứ kỳ thật con mối nó không biết chữ hay là không phải chữ, chẳng qua là tại nó gặm vậy thôi. Cho nên cái vụ mà là thường lạc ngã tịnh này là ngoại đạo nó cũng biết á, nó chấp thường chứ, cho nên ngoại đạo thường kiến nó chấp thường. Chấp thường Phật bác bỏ Phật nó không có thường, sự vật là vô thường. Cho nên ngoại đạo nó có nói thường chứ. Rồi có cái ngoại đạo nói vô thường, chẳng những vô thường mà còn đoạn diệt nữa cơ. Thế thì nó thành là đoạn kiến ngoại đạo. Ngoại đạo có chấp đoạn diệt, chẳng những vô thường mà còn chấp hoàn toàn mất hẳn. Thế thì nó là ngoại đạo đoạn kiến. Còn chấp thường thì thành là ngoại đạo thường kiến. Cho nên cái điều này là, cái điều này tôi nói tôi biết là tôi nói lỗ lã cho tôi lắm, nhưng mà tôi không nói thành ra tôi là người không có thành thật. Chỉ vì quyền lợi nào đó, sợ mất đi cái quyền lợi nào đó mà không dám nói thật là tôi không vừa lòng. Cho nên tôi chấp nhận dầu quyền lợi tôi có mất, tôi mới nói sự thật. Số là bây giờ đây, tôi nghe hiện giờ có một bà già 75 tuổi, bà vào Nam ở năm nay là 40 mấy năm, mà bây giờ 75 tuổi rồi. Thế thì là hồn đi là 40 mấy năm rồi, gần 50 năm rồi. Ông bà mồ mả ở ngoài đó thì coi như là nó đã hoai hết rồi. Cái danh từ hoai có nghĩa là thịt đã tan đành rồi, mà xương nó cũng không chừng không còn nữa. Ấy thế mà ở ba cái ngày từ đây tới Tết vậy nè, con cái đang làm ăn vậy mà bà đòi nhất định là phải về cho kỳ được để làm mã, để làm mồ mã. Mà nếu mà đứa con nào mà không ủng hộ là bà khóc rấm rứt cả ngày, là phải về làm cho được mồ mã để gọi là trả hiếu cho cha mẹ, cho ông bà. Tôi xin thưa đại chúng rằng là điều đó nếu mà bà con chúng ta mà có đó, là đừng có trả hiếu cái kiểu như vậy. Trả hiếu vậy không có hề có hiếu gì đâu. Ông bà đâu mà còn ở trong cái xương tàn cốt rủi. Kể cả cái bàn thờ mà mình thờ đó cũng không có ngồi trên đó được. Còn cái xương tàn cốt rủi là nó theo cái quy luật vô thường của hiện tượng sự vật. Bản thể thì nó bất biến. Đây, bất biến và lửa đây nè, vẫn còn nguyên trong cái vũ trụ, trong không gian vô tận nè. Nhưng mà hiện tượng đó là diệt sanh, mà muốn giữ những cái hiện tượng sanh diệt, diệt sanh này nè, giữ những cái mà cái ngọn lửa nó tắt 40-50 năm trước mà giờ đòi nó làm sao để tìm cái cách, cái nguồn cội để sanh ra nó rồi giữ gìn nó lại làm sao có. Cho nên là chúng ta học đạo nó khó lắm, nó khó lắm. Không có tư duy quán chiếu mà không nghe lời Phật, phải không? Thì mình đi tu con đường của mình là coi như là mình đi chùa rất dữ mà mình không phải đệ tử Phật. Mình thành thường kiến ngoại đạo. Bây giờ con cái đang làm ăn vậy đó, mà đòi 1, 2, 3 phải nghĩa là cho đi về miền Bắc để đi làm mồ mả. Con cái nó buồn, nó đau, mà mệnh danh là con, mà con thì nó có hiếu, cho nên nó đau khổ cùng, thậm chí là bỏ bằng ăn, là bỏ mất sở, mất sùng, mất công việc làm ăn. Thế thì làm cha làm mẹ mà không nghĩ tới tương lai của con cái gì hết. Mình 75, 80 mình có khả năng chết gần đây, chứ còn nó, tuổi nó còn 40-70 năm nữa, thế thì mình không cho nó sống sao? À, mà đi giữ đòi làm những cái đó. Tôi thì tôi khuyên rằng là nên khuyên bà để ra cái tháng 3 là cái mùa thanh minh đó. Nguyễn Du còn nói cái mùa thanh minh đó, thanh minh trong tiết tháng 3 mà lễ là tảo mộ, mà hội là đạp thanh. Gần xa nói nứt yến anh rồi chị ạ, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê tắt điểm một vài bông hoa đó. Cái lúc đó mình đi làm quên thanh minh nên nó vừa hợp lý cho đúng cho cái người xưa, mà nó vừa là rảnh rang cho con cái mình để nó làm nó ăn với chứ. Bắt nó đi như vậy mà gọi là hiếu, còn không nó không chịu theo gọi là không hiếu, thì là mấy mươi năm sau đây là cuộc đời nó làm sao đây? Trong khi đó là sự thật là những cái xương tàn mà 30-40 năm thì nói xin lỗi ha, ta gọi là cây có cội nước có nguồn, phải nhớ cái đó. Nhưng mà nhớ cái nguồn cội không có nghĩa là phải đi làm cái việc như vậy mới gọi là tái. Muốn làm thì tháng 3 năm tới cũng làm được. Rồi bà nói rằng là chẳng lẽ để những tháng đầu năm để đi đào mồ cốt mã, ông bà làm phải làm cuối năm, có cái luật lệ nào làm phải làm cuối năm? Rồi làm tháng giêng, tháng 2, tháng 3 thì lại có sao đâu. Ấy thế mà cái quan niệm rất tầm thường, coi như ngoại đạo ăn mối là vậy đó. Như là mối ăn chữ đó. Ngoại đạo nó nói thường, nó nói đạo lý của nó giống như mối ăn chữ. Nó không biết chữ hay là không chữ. Tại nó gặm một lần là ta gọi là chữ nhất, nó gặm hai lần là nói chữ nhị, nó gặm ba lần là nói chữ tam, thì thật là mối không hề biết nhất, nhị, tam, tứ gì hết. Chú trời ơi, học cái này tư duy nó mới thấy hay chứ. Tôi nhắc lại là ông bà ta không có thể ngồi trên bàn thờ đâu. Đừng có tưởng rằng chúng ta làm vậy đó là gọi là hiếu, là ông bà ta ở trên đó. Không có đâu. Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc thành tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Tùy chúng sanh tâm ứng sở sự lượng, tuần nghiệp phát hiện. Tánh quả chân không, tánh không chân quả thành tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Cũng tùy chúng sanh tâm ứng sở sự lượng, tuần nghiệp phát. Thất đại này nó tan về rồi, nó hội hợp với cái thất đại kia, đủ điều kiện nó lên trở lại, chứ nó không có cái tồn tại bất cứ ở nơi đâu. Học Phật là mình phải tin cái chân lý, phải tin là Phật dạy, rồi phải tư duy để nhận thức chân lý, chứ bằng không là tội nghiệp cuộc sống lắm, cực vô cùng mà không được cái gì hết. Sống cực vô cùng mà không được gì hết. Mà tôi có thể nói, hôm qua có một người ở rất xa mà tìm tôi để cho biết cái mặt của tôi là ai. Mà vị này xưa kia là tu sĩ, rồi bây giờ thì ra ngoài làm ăn, ở xa lắm, ở trên đỉnh quán, còn đi vô trong vườn nữa làm nông ở trong, làm đồng điền ở trong, tìm tôi. là tìm đã biết là tại vì là nghe cái kiểu của tôi trình bày đó thì ông ta bằng lòng quá, thích quá, cho nên là từ Định Quán về Biên Hòa yêu cầu những người ở Biên Hòa nghĩa là hướng dẫn đi tìm gặp cho biết tôi là ai, cái mặt như thế nào mà ăn nói có vẻ dữ dằn ngang tàn mà đúng chân lý. Ông nói vậy. Tôi nói có nhiều người là tự cởi mở thích lắm, nhưng mà có người nghe không chịu được. Ví dụ như tôi nói nãy giờ có nhiều gì chịu không nổi đâu nha. Trời ơi, xương cốt tôi hỏi chứ giữ xương cốt đây nè, hổng miền Tây ai cũng thấy nè. Cho mấy chục năm rồi, bây giờ đã nằm dưới đất rồi, rồi bây giờ lại còn nước ngập thêm 4 thước nữa. Thế thì còn cái gì ở dưới nữa? Hồn ở dưới ư? Ai cũng biết rồi nè. Hiện tượng thì vô thường, sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt. Nhưng mà nó có cái tính thường lạc ngã tịnh của nó là nó bất biến, không bao giờ mà tiêu ma hoại diệt được. Giống như cái này là muốn làm nhỏ được nè, nè nhỏ nè, nè đó, rồi di chuyển từ nhỏ tới lớn nè, rồi làm tắt luôn cũng được nè. Nhưng mà thật sự là nó là vô thường đấy. Nhưng mà nó có cái bất biến là đủ điều kiện là nó tái hiện mà không hề mất đi đâu. Nhưng mà bây giờ mà hy vọng nó còn ở trong cái gì, cái lửa đó nó còn ở trong cái gì trong tay tôi? Không có đâu. Đừng có tìm nó trong ngón tay cái của tôi hay là trong cái gì ở đây, không có. Tư duy cái đó để mà mình thấy cái chân lý đó, rồi mình sẽ tự tại trong cuộc sống, không có bận rộn theo cái kiểu của ngoại đạo nói. Ngoại đạo nói thường lạc ngã tịnh là nói giống như mối ăn cây, hoặc là vô thường khổ vô ngã bất tịnh cũng giống như mối ăn cây. Nó không có lý luận, nó không có chân lý. Đạo Phật học là phải nói có chân lý, nói lý luận cho được. Và nên nhớ rằng là đạo Phật là giáo lý của đạo Phật là nói là phục vụ cho con người. Mà cái nói nào đó mà không phục vụ cho con người để đem lại sự an lạc, sự giải thoát cho con người, dù nói kiểu nào đó, đều là không phải đạo Phật. Nói cái chuyện là siêu hình, chuyện thần quyền, chuyện linh thiêng, chuyện gì đó đều không phải đạo Phật. Đạo Phật là nói những cái phải là phục vụ cho con người, làm cho con người cởi mở phiền não, diệt trừ vô minh để có an lạc, có hạnh phúc, có bồ đề, có niết bàn. Ngoài cái mục đích đó ra thì không còn phải là đạo Phật nữa đâu. Lấy cái chuẩn đó mà hiểu là không sai. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như người ta dạy, người ta tuyên truyền, người ta dạy là tu thiền. Tu thiền mình phải thiền kiểu nào đem lại cái sự an lạc bình yên trong cuộc sống? Chứ còn thiền mà ta dạy nghĩa là nó có nhiều cách lắm. Ví dụ như cách mà xuất hồn đi gặp ông thần này ông thánh kia ở trên mây, trên trời á. Mà trời là cái gì, ranh giới ở đâu, cách bao nhiêu cái số, nói không được. Vậy mà đã từng xuất hồn đi gặp người này người nọ trên trời, thế là cái thứ thiền đó là thiền duy tâm siêu hình, gửi gắm tâm hồn vào thế giới mà không bao giờ có hiện thực được. Hoặc là cái thứ thiền mà cái bằng thùy vô niệm, thùy vô sanh, diệt thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân dấn mà cầu Phật thi công tạo giải thành, thiền để trở thành ra gỗ, tượng đá, tượng theo, tượng vẽ, như là vô tri vô giác. Thế thì thiền cái thứ đó để được cái gì? Để trách nhiệm xin hỏi ông robot người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi tức là trả lời rằng ai đủ sức, ai can đảm để chờ ông giải đáp. Vì ông là tượng đồng, tượng đá mà giải đáp cái gì? Cho nên cái thiền của đạo Phật phải là tư duy chân lý, nhận thức chân lý, sống theo chân lý, phục vụ cho cái an lành, cái hạnh phúc, cái tự tại, cái giải thoát.
của chính con người. Làm cái mục tiêu đó là không phải giáo lý đạo Phật. Mình học Phật là mình phải xác định vậy đó, để anh khỏi lầm lạc chứ không là phí.
Thành ra các thầy nên biết rằng ngoại đạo nói ngã giống như mối ăn cây, ngẫu nhiên mà thành chữ. Vì thế trong Phật Pháp Như Lai nói vô ngã để mà điều phục chúng sanh. Và vì có nhân duyên, Như Lai nói có ngã, Như Minh Y biết rõ sửa nên thuốc hay không nên thuốc. Đấy. Ngã mà Như Lai nói chẳng phải như chấp ngã của phàm phu hiểu. Phàm phu á, những cái sự vật vô ngã mà lại chấp là ngã, những cái sự vật vô thường mà lại chấp là thường. Đó, thí dụ như giờ trong thân nhân của mình chết rồi đó, cái rồi là mình cúng ngày này qua ngày kia, thất rồi cúng thất, rồi cúng tuần rồi cúng giám, năm rồi cúng mãn khó, rồi mình tưởng tượng như ông bà mình ở trên cái bàn thờ đó ha, để chờ mình cúng. Mà mỗi lần vậy đó mình cầu, mà cầu thưa rỉnh như vậy, rồi người quỷ sứ diêm vương hành hình chịu sao nổi. Nếu như cầu siêu mà thật sự mà kết quả đó thì chẳng những bảy lần bảy bốn chín, mà mỗi ngày mỗi cầu liên tục cầu cho tới nghe là chừng nào mà mình hỏi mấy ông thầy mà nói là giảng sanh rồi, quỷ sứ thả rồi thì mới nên thôi. Chứ ở đây á, cầu mà 7 ngày mới cầu một lần thì tao quýnh trần ai với tao quýnh chích lên chích xuống với thì sao? Rồi 7 ngày mới làm nữa thì còn sao chịu nổi? Trời đất ơi, quýnh một ngày là đủ là rã rời thi thể rồi mà. Rồi 49 ngày đã rồi, cái là chờ kỳ này tới 100 ngày nữa cho quýnh đã đời. Rồi mới cầu lần nữa. 100 ngày rồi cái này lần sau nữa đỡ tới một năm. Thế thì vong hồn sao chịu nổi? Cho nên á, theo lý lẽ ha, nếu mà thật sự cầu linh thì phải cầu liên tục. Rồi hỏi thầy chứ rồi chưa? Thầy lo tới đó được chưa? Còn nếu chưa được là tôi thêm tiền. Thầy làm cho tía má tôi cho nó rồi chứ không quýnh hoài sao chịu nổi. Cho nên cái lý lẽ đó mình không có cắt nghĩa nó ổn được. Nhưng mà nói cái này nó lỗ cho tôi biết là bao nhiêu lỗ. Lỗ dữ lắm. Nhưng mà tôi nói rồi, đây này, trong này có các thầy đó. Các thầy thử. Các cô nè, các cô là nhà nghề làm cái đó đó. Thử tư duy rồi coi. Nếu như làm được thiệt thì phải làm luôn cho rồi mới thôi. Giống như là hối lộ vậy, cần 3 tỷ mà chưa được ha, mà nói chưa với sân chủ ta đưa thêm 3 tỷ nữa lo cho được, mà 3 tỷ nữa chưa được là đưa thêm 10 tỷ nữa phải lo cho được. Chứ đây cứ lấy lần 300 triệu để 3 tháng lấy 200 triệu, rồi năm sau lấy mấy trăm triệu nữa, dài pháp nhân nó chịu được. Cho nên cái việc đó không có phải, không phải làm vậy được. Mà nói cái này giờ không ai nói hết trơn, thì có mình tôi nói là chết tôi rồi. Có mình tôi nói là tiêu tôi rồi chứ không còn gì nữa đó. Nhưng mà tôi không nói thì tôi chết tôi không nhắm mắt đâu. Bởi vì tôi lừa đảo người ta sao? Cái của tôi biết trong đầu tôi kinh điển rất rõ như vậy mà tôi không nói để tôi dụ người ta, để tôi lấy tiền người ta tôi ăn, thì tôi là cái thứ gì? Còn như các vị người ta không biết á, thì người ta không nói làm chi. Còn tôi thấy rõ quá mà, tôi nỡ nào tôi không nói để tôi dụ khỉ người ta. Cho nên về lỗ mấy cũng phải nói thôi. Nó mua gì đâu mà nói này quá khó nói đi. Người ta nghe ta chịu không nổi mà. Nhưng mà hai đêm rồi tôi nghe hai cú điện thoại bên Mỹ gọi về. Nói trời ơi, ở bên đó ngộ lắm, có hai người là bác sĩ, một người thì đạo Phật, người thì đạo Thiên Chúa. Mà cũng quen nhau, thân nhau trong tình cảm vậy, mà hai người hai đạo. Thế thì là cái người đạo Phật thì có băng của tôi hết trơn, đủ thứ băng.
Còn người đạo Đức Chúa thì là người ta cũng nói chuyện của đạo Chúa. Nhưng mà sau đó thì hai bà quen nhau rồi là nói chuyện đạo lý, thì là cái bà đạo Phật này cho cái bà bên đạo Chúa đó mượn băng cái tôi nghe. Bà nghe nói u bà chịu quá trời quá nổi, cho mượn một hộp rồi bà mượn riết 200-300 cuộn băng của tôi bà mượn, bà nghe hết rồi bà còn mang qua Ấn Độ bà tuyên truyền bên nữa. Rồi yêu cầu tôi nghĩa là coi cái băng video hồi nào giờ có bên đó đâu, rồi cho ba mượn cuồng nó nhìn qua cái mặt của ông này ra sao. Tôi nghe tôi cười. Ấy đó là sự thật đấy. Nhìn coi cái mặt ra sao. Rồi người ta lục ra cuồng băng mà ta đem cả chục năm nay đó vậy, khúc là có, khúc là lem nhem. Vậy mà nhìn nó cũng đỡ khổ. Cũng biết được cái mặt. Đấy. Cho nên có người nghe chịu, ta nghe ta mừng rỡ, ta nhẹ nhàng ra. Còn có người nghe là chịu không nổi. Nhưng mà nói như vậy chứ sự thật tôi không có tham vọng đâu. Tôi nói cái lẽ thật, nói cái chân lý của Đức Phật dạy người đệ tử Phật. Nếu các vị nào mà có hữu duyên mà nghe được thì tôi rất là hoan hỷ rằng là tôi có đóng góp vào cái công việc mà hoằng dương chánh pháp của Đức Phật. Còn như các vị nào mà không nghe được, không tiếp thu được thì tôi cũng không có cái tham vọng là mọi người phải nghe theo cái điều mà tôi diễn đạt, tôi trình bày. Cho nên là xin các vị thông cảm cho, nếu mà nghe không được là cứ bỏ vậy thôi, đừng có sợ gì hết, đừng ngại ngùng gì hết. Còn phần tôi thì cho phép tôi được nói, lỗ lã thì riêng tôi chịu, miễn cho phép được nói là đã hạnh phúc lắm rồi. Chứ có vị ta biết mà ta không có cơ hội để nói, để nói cho những người thiện hữu tri thức của mình được nghe, không có cơ hội. Tôi mà có cơ hội mà tôi được nói là hạnh phúc rồi, lỗ lã bao nhiêu thì xin nhận hết. Cho nên là như là nói ngã đó, nó khác với ngoại đạo. Ngoại đạo nói ngã là ngẫu nhiên mà nó trúng hoặc không trúng. Vì thế cho nên trong Phật pháp Như Lai nói vô ngã để điều phục chúng sanh, và vì có nhân duyên Như Lai nói có ngã, Như Minh Y biết rõ sửa nên thuốc hay không nên thuốc. Ngã mà Như Lai nói chẳng phải như là chấp ngã của phàm phu hiểu. Phàm phu chấp ngã hoặc là lớn bằng ngón tay cái, hoặc là nhỏ như là hạt đậu, hoặc là bé xíu như vi trần. Ngã của Như Lai nói không phải như vậy. Thế nên Như Lai nói các pháp không ngã, mà chính thật không phải là không có ngã. Vậy thì cái ngã Như Lai nói là cái gì? Tức là chỉ cho cái tự tánh của vạn pháp. Nếu nói về vạn pháp á, thì cái tự tánh của vạn pháp là thanh tịnh. Cái tự tánh thanh tịnh đó không bao giờ ai làm sao cho nó tiêu hoại được. Cái này đại chúng để ý đó. Nên nói về vạn pháp á, ta gọi là pháp tánh. Pháp tánh là cái tự tánh của vạn pháp, là theo đạo Phật là thường lạc ngã tịnh, bốn chữ tức là một, là không ai làm nó tiêu hoại được. Thí dụ như hư không, thể phi quần tướng mà bất cử chư tướng phát huy. Hư không không phải là sự vật hiện tượng, mà sự vật hiện tượng thì duyên khởi sanh ở trong hư không, mà sự vật hiện tượng thì có sanh có diệt, có lúc sanh có lúc diệt. Còn đối với hư không thì sanh cũng vậy, hiện tượng sanh cũng vậy, mà hiện tượng diệt cũng vậy, hư không không bao giờ mất. Sự vật hiện tượng khói đốt 70 viên dầu như cô quét cách đây mấy năm, làm cho bầu hư không vẫn đục đen ngòm. Núi rùa lụa lửa bên Philippines bay lên làm cho bầu trời đục. Nhưng mà rồi
những cái hiện tượng mà làm cho vấn đục dơ dái cái bầu không đó, rồi nó có sanh rồi nó có diệt. Chứ còn cái không thanh tịnh kia thì bất diệt và bất sanh. Thế thì cái tánh thanh tịnh đó đó, trong đạo Phật tôi gọi là pháp tánh. Cho nên là các vị để ý thế nào mà phải quán chiếu thấy rằng là vạn pháp cái tánh của nó là thanh tịnh, phải thấy như vậy mới được. Thì các vị quán chiếu đã khá sâu rồi đó, nó không có hiện tượng vạn pháp không làm đau khổ cho ai, nó không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Hiểu như vậy cái đó gọi là cái tánh của vạn pháp, tôi gọi là pháp tánh. Cho nên Như Lai nói chính thực không phải là không ngã. Thế nào là chính thực? Nếu pháp là chính thực, là chân, là thường, là chủ tể, là sở y. Pháp chính thực là chân, là thường, là chủ tể, là sở y. Cái tánh của vạn pháp là chân, không ai làm, không ai làm cho nó tiêu hoại đi được, cũng không làm cho nó tăng trưởng lên nữa được. Nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai ly danh tự tướng, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm dương tướng, tất cánh bình đẳng. Cái tánh của vạn pháp là bình đẳng, bất khả phá hoại, không ai làm cho nó hoại được, ngược lại cũng không ai làm cho nó tăng hơn được, gọi là bất tịnh bất tăng, bất cấu bất tịnh, bất tăng và bất giảm, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại. Cố danh chân như, các pháp là chân như. Thế thì cái tánh chân như đó ai làm cho nó tiêu hoại được, cũng chẳng ai làm cho nó đẹp hơn được, mà tự tánh của nó không hề là đạo khổ cho ai. Phải quan chiếu thấy cho được cái tánh đó. Cho nên là các vị để ý cho kỹ rồi đó, học kỹ Phật pháp rồi, các vị sẽ thấy nhìn tất cả những cỏ cây hoa lá, các vị sẽ có một cái tâm hồn nhẹ nhàng với cỏ cây hoa lá. Cái nào cũng có cái đẹp riêng của nó, vì cái nào cũng là cái tánh thanh tịnh chung. Vì vậy cho nên cái nào nó cũng có một cái đẹp riêng của nó. Biết nhìn, ta nhìn những cái cỏ dại, những cái hoa, ta gọi là cỏ dại hoa hèn ha, mà kỳ thật không có cái cỏ nào là dại mà cỏ nào là hèn. Mà một cây nó có một cái mơn mởn của nó, cái sắc màu của nó, cái sức sinh trưởng của nó đều là đẹp hết. Mà tôi nói cái này là đại chúng để ý, nếu mà tâm hồn mình còn bận rộn quá trong cái sinh kế sinh nhai thì mình không thấy được cái đó. Nhưng mà nếu tâm hồn mà mình để nhẹ nhàng, mình đi vào trong cái giáo lý của Phật, các vị sẽ thấy được cái đó. Cho nên có khi tôi nghĩ rằng là có những vị mà thỉnh thoảng ha, lâu lâu mình gặp có những người mà thấy cành hoa đẹp cái là bẻ. Cái đó là nếu mà ai có cái đó là nên để ý, đừng bao giờ thưởng thức hoa bằng cái kiểu đó. Tôi nói thật, cỡ như tôi mà tôi ra tôi đi chơi ngoài đồng ngoài ruộng mà một cái cành hoa kể là cỏ dại ngoài đường ha, mà tôi nhìn cái đẹp của nó, tôi ngắm cái đẹp của nó, chứ không đời nào tôi động tới cái đồng phàm tới cái sự sống của nó mà thưởng thức cái đẹp của nó. Nó làm cho mình nhẹ nhàng, an lành, trong sáng trong tâm hồn mà không động. Nhưng mà nếu những vị mà thấy cái hoa đẹp mà ngắt đó là tâm hồn chưa có đâu. Chưa kể là người ta cấm hai hoa, ta để mình để cho người ta trong cái các cái vườn bách thảo mà ta để chứ cấm hai hoa là một cái sự tệ lậu rồi. Rồi còn chờ mà còn lén mà hái để cho người ta bắt thì cái đó là càng tệ dữ nữa. Ta bắt là ta rầy, rồi ta bắt thường, ta bắt phạt là còn tệ dữ nữa. Chứ người mà người ta biết sống á, là cả cái cỏ dài người ta nhìn còn đẹp mà. Cái pháp tánh của tất cả đều là thanh tịnh hết, tất tánh bình đẳng, bất khả phá hoại. Mỗi cái nó có cái gì đẹp riêng mà tại mình không biết thưởng thức đó. Chứ tất cả cỏ cây hoa lá đều có vẻ đẹp riêng. Nếu mình nói có vẻ phàm tục hơn, tất cả mọi người nam cũng như nữ ha, lớn lên rồi từ 14, 15, 16, 17, mỗi người không có người nào không đẹp. Cái tuổi mà ta gọi là giống như qua cái thời kỳ hàm tiếu, cái tuổi là tuổi dậy thì ha, không có người nào là không đẹp. Chẳng qua là cái đẹp mỗi người có một vẻ đẹp riêng mà không có cái đẹp nào đáng bỏ hết. Thế thì cái người mà nhìn hoa cũng vậy, cái người mà trong tâm mà ta nhìn thấy cái pháp tánh của dạng hoa là tất cánh bình đẳng, thì ta nhìn tất cả đều là đẹp hết. Mà cái đó là phải có tư duy, có quán chiếu, có đi sâu vào trong đạo Phật thì các vị mới thọ thưởng, mới thọ dụng, mới thưởng thức được cái đó. Tự tánh chính thực của các pháp là tự tánh không biến đổi, thì đó gọi là ngã, là chân, là thường, là chủ tể, là sở y. Tự tánh không biến đổi thì đó gọi là ngã của Phật nói. Như Minh Y hiểu rành thuốc sữa, Như Lai vì chúng sanh nói tất cả các pháp chân thực có ngã. Bốn bộ đệ tử Như Lai đều phải tu cái pháp quán chân ngã như vậy. Phải tu pháp quán chân ngã. Mà pháp quán chân ngã mà thấy được cái tính chất chân ngã rồi thì tất nhiên là đồng thời cũng thấy được tính chất chân thường, chân lạc, chân tịnh. Nhận thức được cái tính ngã của các pháp thì đồng thời cũng hiểu được là vì nó đã là ngã, tất nhiên là nó là thường. Mà nó đã là thường thì tất nhiên là không có đau khổ rồi, không có mất mát, không có thất thố. Thế thì là có lạc. Mà đã có ăn vui rồi thì là đương nhiên là không có bất mãn, bất bình, không có đau khổ. Thế là tịnh. Bốn bồ đệ tử của Như Lai đều phải tu của pháp quán chơn ngã như vậy. Đây là cái phần hỗ trợ thêm cho rõ rồi. Phẩm này gọi là phẩm ai tháng, phẩm thứ ba là thương tiếc khóc lóc và thở than sầu khổ kể lễ tiếc thương khẩn khoản với một người thân thương kính quý trước giờ phút tử biệt sinh ly là việc bình thường. Thế gian phàm phu đều vậy và phải như vậy vì quan niệm rằng chết là hết, một lần ra đi là một lần vĩnh viễn chia ly. Ê, phàm phu là vậy đó. Hai vậy đó là phàm phu quá nha, nhớ là. Các vị có quyền làm, nhưng mà làm vậy có nghĩa là phàm phu. Đó là cái tiêu chuẩn của phàm phu. Còn mình nói ngược lại là người ta nói mình là gì đó, ở lỗ nẻ chung lên là vô đầu vô dĩ, là ông cha ông mẹ, ăn cá ăn trái không nhớ kẻ trồng cây này kia, ta kết tội đủ thứ. Vì vậy cho nên là phàm phu có quyền làm như vậy, có quyền thương tiếc. Còn sự ai thán của Thiên Long Bát Bộ của tứ chúng đệ tử Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn có thể a là thành phần chất liệu mê mờ còn nhiều hơn là chủng tử giác ngộ giải thoát. Đây là thành phần ai thán thật sự. Cũng có số đệ tử ai thán thật sự, thương tiếc thật sự. B là thành phần chứng quả đạt đạo, thanh lọc hết cái chất vô minh phiền não nội tâm, thanh thản tự tại với cuộc sống ngoại cảnh. Sự ai thán của bậc người này hẳn không phải là ai thán thật. Kinh điển Phật có cái danh từ gọi là thị hiện, đây là sự dàn cảnh có dụng ý. Có phần chất liệu ta không có ai thán thật. Cũng như là ở thế gian mình ở đây này, cũng có những người con mà thường thường là bất hiếu với cha mẹ.
ăn ở keo kiệt bụng xỉn, không lo giúp đỡ bệnh hoạn thuốc men lúc tuổi già ha, mà cha mẹ chết rồi là họ ân hận, họ đau khổ, họ khóc ghê lắm. Còn có những người con hiếu, trong số con có những người con hiếu, họ lo hết sức châu đáo cho cha mẹ, cung phụng ăn uống cúng dường thuốc men giặt giũ sạch sẽ. Nhưng mà tới cái ngày mà cha mẹ họ từ trần qua đời là họ không có khóc. Họ chỉ lo là thế nào mà cho nó công việc của hậu sự của cha mẹ cho xong, mà họ tỉnh. Họ rất bình tĩnh mà họ lo công việc. Là vì người ta không còn ân hận, ta không thấy cái mất mát, cái thiếu thốn gì nữa. Đó là cái quy luật tất nhiên, già, sinh lão, bệnh thì phải tử thôi, ta không có khóc. Hoặc là lâu lâu nói chuyện, nhắc lại chuyện xưa thì có thể cảm động, ứa nước mắt vậy. Chứ không có mà rên la, mà ôm cái hàng rồi ngã tới ngã lui, là tại vì mình ăn ở không có tốt với cha mẹ, ăn ở bất hiếu, thiếu trách nhiệm, không có đóng góp được. Thì bây giờ nói rằng là không còn, cha mẹ không còn nữa để mà mình đền ơn trả nghĩa ha. Kỳ thật ra là cái đó là nó phát xuất từ cái lương tâm của mình ban ngày, hành hạ của mình hàng ngày. Thành ra là trong hàng Phật tử chúng ta để ý lo cho cha mẹ cho tốt, để sau đó cha mẹ mà qua đời là không có gì phải khóc. Hiểu được như vậy là cái thành phần đệ tử này, nghĩa là coi như là gian cảnh khóc kêu bằng thị hiện, có nghĩa là bên ngoài thì có vẻ như vậy, mà thật sự bên trong người ta nhận thức được cái chân lý rồi, không có đau khổ như vậy đâu. Hoặc là cái tình cảm nó còn sót lại, cái nhỏ nhỏ mà mình chưa thắng được cái lý trí, chưa thắng được tình cảm, có thể ướt nước mắt, có thể còn một cái phần biểu hiện nào đó sầu khổ, mà người ta không có khổ nhiều. Cái đó là cái quan trọng lắm. Giá trị cao quý của người xuất gia là học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Tu học là nhiệm vụ chánh yếu của một tỳ kheo, của người khất sĩ. Tiếc thương khóc lóc sầu khổ dành cho những người phàm phu. Đường tu học phải luôn tiến bước. Học kinh điển Phật có hệ tư tưởng tiểu thừa, có hệ tư tưởng trung thừa và có hệ tư tưởng đại thừa, là cái đỉnh cao trong quá trình tu học chánh pháp. Sở dĩ bác bộ nhân thiên quyền tiểu khóc than sướt mướt sợ Phật nhập niết bàn, theo họ nghĩ niết bàn đồng nghĩa với chết mất. Nhưng mà chúng ta là ai mà còn cái ý niệm là Phật niết bàn mà mình hiểu như chết mất á, mà là chưa phải đệ tử Phật. Phải thường quán chiếu cái đó, mà phải hiểu rằng Phật pháp thân Phật là thường trụ, Phật thường trụ, pháp thường trụ và tăng thường trụ, phải hiểu vậy đó mới là đệ tử Phật. Vì vậy cho đừng khóc lóc, đừng khờ khạo như nhà kinh doanh khờ khạo. Vào kho trân bảo mà ra về chỉ có một con trâu đá xinh xắn trong tay. Học đại thừa, tu hành đại thừa mới có cơ hội nhận thức chân lý toàn diện. Chừng nào chưa tu học đại thừa thì không thể hiểu Phật thường trụ, pháp thường trụ và tăng thường trụ. Trong kinh Bách Vụ á, Phật có nói một cái thí dụ là có cái chàng ngu, một cái người nhà giàu mà ngu, gọi là chàng ngốc, là có tiền có của mà ăn rồi. Rồi mỗi ngày vậy là công việc làm của ông ta là ông ta kiếm được một cái tảng đá to thiệt to vậy nè. Rồi mỗi ngày vậy ta ngồi mà chạm, mà đục, để cuối cùng rồi tạc ra con trâu bằng cái bắp tay vậy nè, con trâu bằng đá. À, cái chuyện tích này là viết đây là cái chuyện tích đó đó, làm cực khổ vô cùng, gần cả cuộc đời mà chỉ vì làm để làm một món đồ chơi mà tốn rất nhiều công nhiều sức. Con trâu bằng đá thì cái giá trị được cái gì mà mình đổ công lao sức lực của mình vô. Tu hành cũng vậy, tu hành mà không nắm được cái chân lý để mà đi tới giải thoát giác ngộ đó hả, mà chỉ cầu công danh nè, sự nghiệp nè, tiền tài nè, địa vị nè, tiếng khen nè, vân vân, cái thứ đó là con trâu đá trong tài. Đi vô cái nhà, cái kho trân bảo thật là bao nhiêu của cải quý giá vô cùng mà mình không biết lộn, mình không biết lấy à, để nghe là rinh cái con trâu đá đem về để mà chưng chơi là chẳng phải là ngu si là gì. Cái kho tàng của Phật pháp vô cùng phong phú, bao nhiêu pháp tu giải thoát giác ngộ, nó làm cho con người hạnh phúc vô biên, mà đi đổi lấy những cái danh vọng tiền tài tầm thường thế chẳng phải là ngu si là gì. Chừng nào chưa học đại thừa thì không thể hiểu được pháp thân tỳ lô giá na là thường trụ. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na, trong qua dịch là biến nhất thiết xứ. Mà biến nhất thiết xứ như vậy có nghĩa là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, mà ta la thọ gian bất tằng diệt. Phật thường trụ, pháp thân Như Lai thường trụ. Có lúc nào chúng ta xa rời Phật tánh thanh tịnh đó đâu, có lúc nào ta không sống trong pháp tánh thanh tịnh đâu. Mà để ý cái đó nha, tất cả cỏ cây hoa lá trời trăng mây nước, cái tánh của nó đều là thanh tịnh, mà ta đang sống trong pháp tánh thanh tịnh đó. Ma Bát Nhã Ba La mật thường trụ, niết bàn là thường trụ. Ma Bát Nhã Ba La mật thường trụ là thế nào? Cái giáo lý mà tất cả chúng ta học nên để ý rằng Ma Bát Nhã Ba La mật đó là một pháp rất là sâu sắc ở trong đạo Phật. Đạo Phật mà thành bậc vô thượng bồ đề đó là không ngoài pháp thân, bát nhã và giải thoát. Ba cái đức đó giống như là cái chữ y mà của trên cái trán của Phạm Thiên đó. Nó phải đứng đúng vị trí thì mới thành chữ y được. Pháp thân của Phật thì phải có do bát nhã, mà có pháp thân của bát nhã thì có giải thoát. Ba cái đó không bao giờ tách rời ra được. Vậy thì bát nhã là gì? Đây các vị đọc đó nha. Bát nhã mà ta học đây đó, thường thường mà mỗi lần các vị học đó, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật hoặc là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm, Tâm Kinh đều là giáo lý bát nhã cả. Thế thì ta học bằng văn tự như vậy đó, ta gọi là văn tự bát nhã. Dựa trên văn tự mà nghiên cứu, mà tìm hiểu, mà tư duy, mà quán chiếu. Mà nếu mà quán chiếu để mà soi rọi để mà nhận thức á, thì ta gọi là quán chiếu bát nhã. Dựa trên văn tự học hỏi để nắm được cái tư tưởng, cái ý nghĩa của bát nhã, rồi vận dụng cái trí mà quán chiếu, mà tư duy coi cái văn tự dạy như vậy có đúng được cái chân lý hay không. Mà biết nó có đúng chân lý hay không là phải vận dụng cái quán trí mà quán chiếu. Thế thì cái thứ hai ta gọi là quán chiếu bát nhã. Cái thứ ba là nó đạt tới cái đỉnh cao là thành tựu. Thành tựu của bát nhã là gì? Là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Cái thứ hai là giai đoạn thứ hai, chiếu kiến. Chiếu kiến cái gì? Cái đối tượng nó chiếu kiến là chiếu kiến cái gì? Chiếu kiến ngũ uẩn giới dài không. Đấy, thế thì là cái người nào mà tư duy mà quán chiếu mà thấy được cái tính chất dài không của ngũ uẩn, đó là người đó đạt được cái thực tướng bát nhã. Đó là một ở trong ba cái bộ ba pháp thân bát nhã và giải thoát đó. Mà bát nhã thường trụ có nghĩa là cái chân lý mà giảng pháp dài không duyên sanh như quyển là cái đó muôn đời không bao giờ thay đổi được cái chân lý đó, cho nên gọi là bát nhã thường trụ, pháp thân thường trụ, bát nhã thường trụ, và niết bàn cũng thường trụ. Niết bàn ai làm sao cho nó đau khổ được, ai làm sao cho nó bẩn thỉu được, ai làm sao cho nó ô uế được? Hư không, không có cái gì làm cho nó ô uế được. Mặc dầu là ta gọi là hiệu ứng nhà kính, nhưng mà hiệu ứng nhà kính là tại chúng ta nghĩa là cứ đun ta nấu ta cho những khối độc nó bay lên ngoài, chứ nếu như mà để một thời gian nó lắng đi thì cái hiệu ứng nhà kính đó cũng trả về cho cái vấn đục, cái
các cái khứ kia mà nó trở thành hư không thanh tịnh. Do vậy cho nên trên thế giới bây giờ ta muốn cái khí độc ở trong vũ trụ mà bớt đi á, người ta hạn chế tung ra những cái kho cái khí độc để mà đòi lại cái thanh tịnh của hư không. Do vậy cho nên là cái giải thoát á, ha, cái nước bàn thanh tịnh đó không bao giờ ai làm sao cho nó mất cái chất thanh tịnh của nó được đâu. Cho nên niết bàn thường trụ, pháp thân thường trụ, bát nhã thường trụ, vì đó là chân lý mà. Học đại thừa sử dụng kiến giải đại thừa, người đạt đạo nhận rõ ba cái đức pháp thân bát nhã giải thoát của Như Lai không nghi ngờ bỡ ngỡ hay lạ lùng. Như Lai là vậy đó, pháp thân không phải Như Lai, nhưng không có pháp thân không có Như Lai, niết bàn không phải Như Lai nhưng không có niết bàn không có Như Lai, bát nhã không phải Như Lai nhưng không có bát nhã là không có Như Lai. Như chữ Y, ba cái điểm đứng ngang vị trí, ba cái điểm sái vị trí không còn là chữ Y được nữa, là đệ tử Phật phải tu học như thế. Phàm là một đức Phật là hãy nói tới đức Phật thì phải có đức pháp thân, bát nhã và giải thoát. Mà bát nhã tức là gọi là trí đức, mà giải thoát tức là niết bàn đức và pháp thân đức. Pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức. Do vậy cho nên là ba cái đó là thường trụ, không có cái gì làm sao cho nó mất được hết. Thường trụ nghĩa là không làm gì cho nó tiêu hoại được, bất khả phá hoại. Cho nên là Bồ Tát Mã Minh mà nói một cái câu trong đại thừa cái tính câu đó độc đáo: nhất thiết chư pháp tùng bổn Như Lai, ly văn tự tướng, ly danh tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cách là bình đẳng, tất cách bình đẳng nha, bình đẳng nha, không có cái pháp nào là pháp đau khổ, không có pháp nào là pháp là làm cho người ta bất bình bất mãn gì hết. Bình đẳng một tánh thanh tịnh, cái một thanh tịnh bản bản gì hết. Tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, không ai làm gì mà phá hoại được cái tánh thanh tịnh, cái tánh bình đẳng của vũ trụ này. Cho nên là các pháp giàu có sanh có diệt, đó là hiện tượng tự nhiên, rồi phải hòa nhập vào trong cái bản thể bất biến. Mà hòa nhập vào bản thể bất biến rồi đủ duyên đủ điều kiện thì lại duyên sanh ra một cái sự vật hiện tượng khác. Xuất gia theo Phật học, theo Phật học hiểu giáo lý tứ đế thập nhị nhân duyên, tư duy quán chiếu chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là một thành công đáng kể. Phật thường khích lệ ngợi khen hạng người này, vì vậy những người hậu học thường nghĩ tưởng rằng vô thường vô ngã khổ bất tịnh là chân lý tuyệt đối cứu cánh của đạo Phật. Đấy, cái này là đa số là tưởng vậy, tưởng đâu là mình tu học vô thường vô ngã khổ và bất tịnh của đạo Phật là mình đạt tới thành công rồi. Nhưng mình nên nhớ là không phải đâu á, cái đó là mình mới vớt được cái viên sỏi đó, còn viên ngọc thật nó còn ở dưới đáy hồ á. Với nguồn giáo lý đại thừa đại niết bàn thì vô thường khổ vô ngã bất tịnh chỉ là những viên sỏi đá mà nhóm người chơi thuyền vui xuân hấp tấp dội vàng nhặt được ở đáy hồ mà tưởng là mình đã vớt mò được ngọc. Phải thật nhẹ nhàng và khéo léo người trí mới vớt được ngọc lưu ly thạch. Chừng nào nhận thức được cái chân lý vô thường vô ngã, chân lý thường lạc ngã tịnh, chừng đó mới là mò được ngọc thật đó. không tu học đại thừa đại niết bàn không biết được thường lạc ngã tịnh, là bốn cái thực đức tùy duyên mà bất biến ấy. Không tu học đại thừa đại niết bàn không biết được, không biết được thường chính là Phật, ngã chính là Như Lai. Để ý hai cái từ này, thường chính là Phật, ngã chính là Như Lai. Mà ngã chính là Như Lai đây tức là Như Lai pháp, pháp thân. Mà thường chính là Phật đây tức là chỉ cho ứng thân Phật. Cái chữ Phật là thường là chỉ cho ứng thân Phật. Mà khi nào mà nói pháp thân Phật là ta dùng cái từ Như, Như Lai. Như Lai là chỉ cho pháp thân Tỳ Lô đó, là biến nhất thiết xứ, cái đó là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Cái đó là thường trụ mà không bao giờ có bất khả phá hoại, là cái đó. Tại nó thường chính là Phật, mà ngã chính là Như Lai, lạc chính là Niết Bàn. Tôi nói về đại chúng để ở trong tâm hồn của tất cả chúng ta, chúng ta có một cái lạc, cái tính lạc ở luôn, ở thường xuyên liên tục với chúng ta. Vậy mà ít có khi nào chúng ta thọ dụng được nó, chứ nó ở luôn với chúng ta đấy. Các vị để ý mà tư duy đi, cái đó nó ở luôn với chúng ta, giống như nước biển thẳng lặng ở luôn với dưới biển. Vậy mà người ta chỉ thấy ào ạt lô nhô, chứ người ta không thấy được cái tính thẳng lặng của nước biển, là tại vì người ta không có cái phương tiện để nhìn đi luồn sâu với 1, 2, 5, 10 ngàn thước ở dưới đáy biển. Người ta chỉ là đi trên chiếc xuồng nan, thành ra ta thấy biển là ào ạt, là lô nhô, là dồn dập. Chứ chúng ta mọi người đều có tánh lạc. Do vậy cho nên là tôi đưa ra một cái chuẩn mà các vị để ý, các vị sẽ thấy khi nào mà chúng ta mà không vui, chúng ta bị một cái sốc nào mà khổ đến chúng ta đó, là nhất định rằng chúng ta có sống, chúng ta sống có sai lầm, hoặc là những người thân xung quanh ta sống có sai lầm. Chứ nếu như mà ta sống không có sai lầm, sống theo chân lý hả, rồi những người xung quanh ta cũng có học Phật, cũng sống theo chân lý, là chúng ta có cái an vui thật sự. Dám nói thẳng thừng như thế, bởi vì trong tất cả chúng ta mọi người đều có cái tâm lạc ở luôn với chúng ta, mà kinh điển thường gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn của mọi người. Tại chúng ta không gặp, chúng ta không có cơ hội để đi biển, lặn dưới đáy biển. Chứ những cái tàu lặn đó mới thấy được cái tính tịnh của biển. Còn cái tàu mà chở hàng á, tàu Diễn Vương ở đây là không thấy được, không thấy được cái tính tịnh của biển. Mà tàu lặn là thấy được tính tịnh của biển. Chứ biển không phải là ào ạt lô nhô, không phải là sóng dập gió dồi cấp 7, cấp 8, cấp 12, không phải vậy. Ngoại đạo nói ngã là nói cầu may, không biết thế nào là ngã, thế nào là không ngã. Như mối ăn gỗ, ngẫu nhiên mà thành nét chữ, do duyên có đó. Trước kia Như Lai nói vô ngã. Tu học đại thừa đại bát niết bàn, ngã tức là pháp thân vậy. Một thầy thuốc giỏi cấm bệnh nhân uống thuốc sữa để trị bệnh cứu người, rồi cũng bắt bệnh nhân uống thuốc sữa cũng để trị lành bệnh cứu người. Như Lai ta ghê gớm vậy đó. Như Lai Thế Tôn là vị vô thượng y dương đó, nói vô thường cũng cứu được người, đưa tới quả thanh văn duyên giác. Rồi nói thường lạc ngã tịnh cũng cứu người, đưa Bồ Tát đạt đến cái đỉnh cao là Bồ Đề vô thượng niết bàn vô thượng. Ghê gớm chưa? Giống như vị thầy thuốc đó, bảo rằng ngừng uống sữa cũng cứu bệnh nhân, sau đó bảo uống sữa cũng cứu được bệnh nhân. Nói vô ngã để đem lại sự giải thoát giác ngộ cho mọi người. nói ngã cũng đem lại sự giải thoát giác ngộ, cứu cánh cho mọi người. Rõ là đấng y dương vô thượng là Phật Thích Ca của chúng ta đó. Vừa hết cái bài ha. Ôi cái này tôi nói bài nào mà nói hay lắm.
Có gì Phật tử là cúng dường thầy.
Mô Phật. Học kinh này rất hay, rất đại thừa, trong đại thừa. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, bát môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.